Thì quý vị là vô lễ sau đó, là để mà phát khởi thân và nói lên phát lộ cái bậc phát khởi và nói lên tất cả những cái lỗi lầm rầu rẽ sám hối chưa là tiến thành sám hối sám hối. Thì từ lúc bây giờ nó bật là ngầu chết già, chết già tức là toàn già kéo mảnh trong ngầu hai cái lòng bàn chân đều để ngửa lên gọi là chết già, hoặc là ngầu bán già. Bán già tức như là chỉ có một bàn chân để ngửa lên thôi, như kiểu cái gì đó hết hả, chết già bán già cũng hết rồi, ở trong ngầu tiền nhiều ngửa trong cái thân chứ nữa đúng không? Rồi để làm gì để quan được quán tưởng cái gì, những cái tội lỗi từ đâu mà gây ra, những thế nào thế nào thế nào thế nào nè, đến khi nào mà thấy cái hảo tướng. Hảo tướng là gì nè? Hảo tướng là tức là cái tướng nó có những cái ví dụ như luân hồi như thế, rồi thì thấy như là ở trên tượng Phật có những cái ánh sáng hào quang chứ là, hoặc là trên tượng Bồ Tát hay là trong con người mình, cái chuyện đó không có nhất định, đâu cái đức không có nhất định, hay là trong con người mình nhẹ nhàng mà thấy rằng không còn cái gì mà chướng ngại nữa, thì hảo tướng là gì đó, nhưng không còn chướng ngại gì hết, tức là nhẹ nhàng rồi, thì lúc bây giờ nó biết rằng là tội lỗi nó giảm trừ hoặc là nó hết. À, thì khách đạo khi nào có hảo tướng, nhưng mà hảo tướng đây là hoặc là tự mắt mình nhất tâm nhất đức là mắt mình nhìn thấy, hoặc là tự trong người mình phát hiện ra cái tướng tốt đó, cái hảo tướng đó, chứ không phải đương nào để rồi dạy cái hào quang lên nó rồi có hảo tướng thì không phải vậy. À, mà chính đâu mình thấy chỉ tự nhiên thôi, ở trên tượng Phật hoặc là tượng Bồ Tát hoặc là trong con người mình hai bên. À, thấy hảo tướng mình vậy đó, thì biết rằng tạo nghiệp phước sanh thì cái tối mới hết thì cái sáng mới hiện. Sở dĩ con đường mà phước không có sanh được là tại vì tạo như vậy, tạo rồi thì làm sao phước sanh được, làm sao tạo nghiệp phước sanh. Rồi nha, bây giờ cái phương pháp thứ ba là tu thắng, thứ ba là sự đó, tức là hồng danh sám hối. Hồng nhân tăng hối nó là chiều mai hồng nhân tăng hối rồi là chiều mai là chiều mai mới lên chín á, mười ba mươi là hồng nhân tăng hối. Cái hồng nữa là gì nè, anh nhớ hồng là để nhớ được cái hồng đúng nè, hồng mà đó hồng nhân hả là lớn, nghĩa đen là lớn cao thượng là nguyên hoàn, là hoàn toàn coi như là đặc biệt, tức là hồng nó nhiều nghĩa lắm, cái hồng là đỏ, nó tên là hoàn toàn cái hồng là đỏ. Những danh là danh hiệu, danh hiệu mẫu danh hiệu, ví dụ như cái gì nào khác, Nam Mô Phổ Minh Phật. Phổ Minh là hấp sáng, sáng một cách cùng hấp trên thế gian này, thì cái đó gọi là hồng danh, thấy không? Hay là Nam Mô Hiện Vô Ngư Phật, nó hiện nghe chữ nghe như nó mặt lớn đâu, vô ngư mà có gì đâu sợ, mà nó mặt lớn cái gì bị sợ, nó thầm mình lại Phật mà không đọc cái gì vô ngư nó sợ, nó sợ cái Hiện Vô Ngư Phật, tức là cái danh hiệu của cái gì đó, nghĩa là luôn luôn ngày hiện không có, không có gì, không có nguyên nhân phẩm tâm, tức là sáng suốt hoàn toàn thì như không còn. Ví dụ như nói là hồng danh sám hối, thì bây giờ cái phương pháp hồng danh sám hối này là coi như là những vị đã thực hành mỗi tháng, mỗi tháng là cái người tu bản này ở nhà mỗi tuần đó, thì bây giờ quý vị ta cũng được biết nè, cái này là con cung bữa quý vị đồng đó sẽ cứ ôm lại như này đã hỏi không đó. Thì ở trong cái phương pháp hồng danh sám hối mà ta đúng đó, là mình lại bao nhiêu là 108 lại. Một quý vị có biết từ đâu tới đâu mà rồi đến được hay là nhớ một trăm nhớ 108 nhớ, nhưng nếu là nói cái như là cái nhà mình nó hình thức trước mặt cái đâu có đâu có sai đâu có đâu hả, từ cái đại từ đại viên mẫn chúng sanh, hiểu không, từ đại viên mẫn chúng sanh đó tới kiến tâm viên mạnh lễ được tới cái câu mà thi không? Thì tất cả những người dân đứng lại đi, thì tất cả đó là nhưng như sư Phật Thế Tôn đó là chiến lại. Là cái tính đầy đủ là tôi nói rõ ràng cho mình biết của thằng gồm trong đó. Thấy sao là có tám mấy lần thôi mà cứ cứ nói chúng ta mới tám ra những tất tình chúng ta hẳn tôi đang nói ra nè. Thì cái chuyện nào mà tìm ra thì nói dùng chút rồi. Cứ đó là Ngài Bất Động Pháp Sư Ngài soạn ra 53 danh hiệu Phật là từ Nam Mô Phổ Quang cho đến Nam Mô Ngài Nhất Thiết Pháp Đà Nẵng Vương Phật. Thì khi đó tất cả đó là Nam Mô 53 ra 53 vị đó. Thì đó là do Ngài Bất Động Pháp Sư ở Triều Nhà Tống bên Trung Quan. Ngài nó soạn ở trong cái kinh kêu là kinh kinh gì Tam Thập Ngũ Phật. Thì Ngài nó rút ra từ Nam Mô Phổ Quang Phật cho đến Nam Mô Nhất Thiết Pháp Đà Nẵng Vương Phật đó, đó là 53. Rồi Ngài nó soạn thêm từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến câu chót là nó chỉ tới cái câu mà cái câu trước cái câu đó thì đọc tôi giảng rồi quý vị lập lại cho kỹ rồi mình để mình xét lại cho nó rõ ràng trong câu cứ những màu hàm mà nó nữa. Tất nhiên là Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Độ Ta La Hậu Nguyên Phật. Thì từ đó từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Độ Ta La Hậu Nguyên Phật là 35 hiệu Phật. Sau đó có một vị tổ sư mất thêm một câu nữa là Nam Mô Pháp Giới Cảnh Thông A Di Đà Phật đó, thấy chưa? Một đề nữa rồi các ngài nó đặc biệt quá từ cái câu mà sơ hữu thập phương thế giới trung tâm thế giới tới cho sư tử về cho đến nguyện gia hầu hướng về chính thị thì ở trong đó nó chia ra mời cái đại hạnh nguyện của Đức Vô Lượng cho nên ở trong mười đại hạnh nguyện đó chúng ta phải lại mừng lại nữa. Quý vị tính lên thế nè, 9 nè, 10 nè, ra 18 nè, đó là nè. Rồi mới bây giờ đến 108 lại sạch tính đầy đủ á, cho lâu nay cứ tính một hàm thôi. Chiến lại là từ đại từ đại đi mong chúng sanh cho đến thiên nhân sư Phật Thế Tôn về đến đại nhân trong chi tiết á, rồi từ Nam Mô Phổ Quang Phật cho đến Nam Mô Nhất Thiết Pháp Đà Nẵng Vương Phật là 53. Rồi từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Tổ Ta La Hậu Nguyên Phật là 35. Rồi thêm một vị nữa Nam Mô Pháp Giới Cảnh Thông A Di Đà Phật là rồi kế đó là 10 lại về đại hạnh nguyện của Đức Vô Lượng. Thành thử là tổng chung tất cả là 108 lại. Đó, 108 lại quá rồi. Bây giờ quý vị biết không nghĩa là lại 108 lại như thế nó để làm gì? Là để diệt trừ 108 cái căn bản tình nào? Cũng như liên quan đến vấn đề cái tràn hạt của quý vị, sâu chủ của quý vị đó, thì trong sâu chủ đó chỉ có 108 hạt hộp thôi, chứ không có hơn cũng có kém được. Thì cái hệ hiểu cái ý nghĩa này thì hiểu cái ý nghĩa kia bữa nay loại được hai cái đó. Thì bây giờ một tại sao lại 108 lại mà để diệt trừ 108 phiền não? Bởi vì trong con người mình nói tới phiền não mà gọi là phiền não chi tiết á chứ mà nhiều lắm nó như bụi như cát. Nhưng mà nếu nói cái căn bản phiền não á thì có thể chúng ta tính được từ đầu đến chân chúng ta có 108 rồi bằng 108 cái căn bản tiền não là ông chủ phải chủ đâu bạn đó chủ đâu bạn đó nó kéo con nó đuổi chủ được chủ nhất thành thế. Thì bây giờ quý vị cái chuyện này là giảng đã hình như tôi nhớ có 4 mặt là một thường thường ta gọi là giảng nhưng có tao thì nó thuộc cái nhớ ra. Bây giờ còn quý vị nữa nè, giảng lại câu hỏi là quý vị nhớ nói là để tôi đi thanh giảng thôi, tôi không đi giảng, tại cái vụ tâm thế này. Trước hết, tại sao mà nó ra 108 đại nội ra để từ 108 đại nội nào? Đúng không? Rồi sáu căn thân hình não, đó căn là bản nè, phiền là não nè, rõ đó. Rồi bây giờ sao nữa? Cái gì nó sáu sáu ba sáu con? Trần nó ở ngoài này nó hấp nối gì trong mình, nó trần rất là trần cảnh bên ngoài này thì nó có hấp sáu. Sáu căn là sáu giác quan, sáu cái giác quan trong con người nha, trong con người sáu giác quan đó. Nếu mà tôi tưởng mình lớn hết rồi anh mở cuộc thi ra là sao? Tết nghe chắc đi ra cho một mở nào đó. Mỗi người chúng ta trước hết là ai cũng có sáu giác quan. Sáu căn đó, sáu căn rất là sáu. Nhãn căn, nhĩ căn, lưỡi căn, thiệt căn, tâm căn, đã lưỡi căn. Đó, tức là sáu căn. Có thể sáu căn lãnh tình bảo nha. Còn ở dưới đây là sáu căn này rất là sáu giác quan. Mà cái này phải tế nhị lắm. Con người mình chúng ta phải rất tế nhị mới nó tự nó ẩn quá đi. Ví dụ con mắt này, con mắt thì có thể chúng ta đưa ra cái ví dụ thì ai cũng có thể nhận được, nhưng mà tới tai mũi lưỡi thân ý, bởi vì nó quá tế nhị đi, từ những vị nào mà đã có như là quậy nhẹ nó nhìn thấy, hay là tâm ý thông suốt mới thấy được. Chẳng hạn như bây giờ đây, sao bây giờ nó nhãn căn rước lên, nhãn căn là con mắt chứ là sao? Con mắt nghĩa là nó sẽ đỡ, sẽ thấy là sợ quý vị mở nghe, có thể mới nghe một lần hay lần chưa chắc gì nhận đâu, thế là nó nghe nhiều lần rồi mới nhận hiểu được. Mắt mình cũng có sáu cái căn bản tiền não, nhưng mà bây giờ phải nhớ sáu căn bản tiền não là cái gì nữa đây chứ. Các thử quý vị biết rồi, còn có một số quý vị mới chịu lên là sáu căn bản tiền não là tham lam nè, giận tức nè, si mê nè, não nè, tống đau nè, đụng đau nghi ngờ đó nè, đó gì nữa, đó là ngâm. Còn cái thứ gì tốt là a kiến, chắc chặt cái ý kiến của mình, chắc chặt cái ý kiến của mình, nói cho tiếng gì thì quay ngữ đi, tham lam nè, giận tức nè, si mê nè, ngã mạn tống cao nè, nghi ngờ, để chắc chặt cái ý kiến của mình, cứ cho cái ý kiến của mình là đúng là phải, mà người khác hơn mình hoặc là giải thích rõ ràng cho mình hoặc là thông tin trong điểm đó mình không bao giờ, mà tôi là bảo chắc chắn bảo thủ ý kiến của mình đó. Thì bây giờ đây tôi đơn cử ví dụ để quý vị thấy mắt chúng ta có năm có sáu cái căn bản tiền não, rồi tai chúng ta cũng thấy, mũi cũng thấy, lưỡi cũng thấy, thân cũng thấy, ý cũng thấy, cho nên gọi là sáu giác quan. Chẳng hạn là dùng mắt này, mắt thấy sắc, nếu đó là sắc đẹp thì thở tham vui 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 tham muốn làm sao mà cho nữa là tôi buồn cái sắc đó, đó là tham. Mà khi mà cái sắc đó nó xấu và mà nó chướng ngại thì tự nhiên nó giảm tham con mắt nó sắc mắt đỏ rồi đỏ nọ xong. Hoặc là khi thấy cái sắc đó mà coi như là thì nghĩa tốt hoặc là đặc biệt mà tìm không được thì trở thành ra si mê. Thêm mắt, đây là nói là mắt không á, tôi chưa nói có mũi mà ấy. Khi thấy một cái vật gì mà không vừa lòng hoặc là thì lại tỏ ra cái sự tự nhiên kêu cái mãn đó. Cho nên từ từ ta nói là nó nửa mắt đó, người ta đúng là không ra cái người đó. Đó, cái kiểu đó để nói để cho hiểu, để hiểu cái căn bản từ nào nó nằm trong đó đó. Nên là cái người đó, nó tên thạo tôi là nó đúng rồi. Tất nhiên là tên đạo, tên khi. Rồi, nên những con mắt mà nó như mờ biết không thấy cái mũi không? Nên là nó thì nó là nên, tức là người ta nhìn nó nhìn con mắt nó nhìn. Ác kiến, tất nhiên là nhìn biết chắc chắn chuyện đó là chuyện phải, chuyện đúng, nhưng mà bảo thủ cái ý kiến của mình. Đó, mắt có sáu căn bản tiền não, tai cũng thế, mũi cũng thế, lưỡi cũng thế, thân cũng thế, ý cũng thế. Còn nên lúc bây giờ sáu căn mà chúng ta phải nhân với lại sáu cái căn bản tiền não thì lục tam tam lục, tức là bây giờ nó trở thành sáu cái gì, sáu cái căn bản tiền não, ba sáu cái, ba sáu cái, cái não hình não này, não thấy chưa? Bởi vì mỗi căn nó có 6, mà nó được 6 cái. Rồi, bây giờ phải làm sao cho nó thành 108, chứ không phải căn não hình não. Nhân nhớ, hãy mang vô ba đầu. Hổng vô ba ký, hổng vô ba đọc, hổng vô ba cái khác. Nhưng mà tại sao người ta hỏi tại sao? Tại sao người ta hỏi tại sao? Cái câu tại sao đó là khó đó. Tôi biết rằng nó thuộc lòng ở ban đầu. Bởi vì nhắn như đó. Cho nên trước nữa là cái nguyên nhân thần kinh là tại vì ban đầu bây giờ nó làm nó không có lại giải thích đâu. Nhưng mà tôi biết rằng quý vị nó chưa có thể nhận ra được cái nguyên nhân thần kinh là tại vì ban đầu bây giờ nó làm nó không có lại giải thích đâu. Nhưng mà tôi biết rằng quý vị nó trong ban đầu nó giải thích ra nó được hơi khó. Tại sao? Tại sao là nó nghe thế này? Nó tại sao? Biết là trong ban đầu không đi được đây, trở quên thế này đó, là bài đạo, do lý ban đầu. Là tại vì ta đầu nhưng mà phải giải thích liền với cái bản thân này. Bởi vì hiện bây giờ chúng ta có không tứ đại ngũ ấm này, là biết rằng từ quá khứ chúng ta vì đã có mẫu thứ có sáu căn bản thì đã là trước rồi, bởi vì có trước rồi cho nên bây giờ sáu thứ này nên nên nhớ nha, không ai dạy mình hết. Đó, để cho biết là sáu thứ là tôi nói hồi nãy đó, tham lam nè, giận tức nè, si mê nè, ngã mạn sống cao nè, nghi ngờ nè, tất cả ý yếu của mình không có ai dạy được. Cha mẹ cũng không dạy, trường học cũng không dạy, thầy bạn cũng bao giờ đẹp, cái đó tự nhiên nó thành khó. Phải lớn lên là khó. Người ta gọi là căn bản tiền não. Nếu do đó thì là sáu căn bản tiền não. Còn những cái mà nó ảnh hưởng tới đời, sinh ra đây gia đình vậy, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng quốc gia, ảnh hưởng thế giới, cái đó kêu là chi mạc tiền não. Cái tiền não ngắn ngọt, nó hết. Còn cái loại căn bản tiền não là cho nên mình tu phải diệt trừ cái anh này, mà lại tâm hối là để diệt trừ anh này trước, phải diệt trừ ảnh thì những cái ngắn ngọn tiền não đó có còn, nó đâu có chỗ nào đâu mà nó tồn tại nữa, nếu mà đúng gốc. Thì bây giờ nó tới ba đạo. Đời quá khứ tức là đã qua, vì nó đã có sáu căn bản rồi, cho nên bây giờ nên mới có. Người có đậm, kẻ có lợt, người có nhiều, kẻ có ít là tại có đời trước rồi. Có nhiều người nhẹ lắm, cũng có nó căn bản tiền não mà không có tiền hạn đâu. Có nhiều người thiếu tiền hạn mà nặng khó được. Rồi nếu như chúng ta mà ngày giờ này mà không có sám từ mỗi nửa tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, có nhiều khi người ta lại thấp hối mỗi ngày nữa, đúng không? Thì đương nhiên là phải có thân sâu nữa. Thân sâu nữa hoặc là làm người, hoặc là làm xuất sanh, hoặc là ở địa ngục, dù nó là lên quả trời, hoặc là ở Atula. Là do đó cho nên phải nhân với ba đầu là bởi vì trong dòng toàn trong bản tiền não. Bây giờ nếu mà chúng ta sám từ hết thì nó chỉ mới đâu còn gì nữa. Do đó cho nên mới nhân với ba đầu. Thì bây giờ nhớ cái ba đời là nó quá rõ ràng là 108 căn bản tiền não. Thấy chưa? Đó cái gì rõ, rõ hết là không rõ thì hỏi thì nói á, thì đồng thời cho ta hiểu, hiểu lần này coi như là nó rõ ràng để mà hành trì. Lại 108 lại, để diệt từ 108 căn bản tiền não, bây giờ đây trở lại tiêu vấn đề hoàn thành trong hôn. Hồng dân xã hội là lại danh hiệu của Phật, chứ thần này là Phật cao thượng hoàn toàn đạt được Phật Phật nhất. Lại cái danh hiệu này nếu nói về phần sự tướng thì mỗi đức Phật ngài nhiều tu nhiều kiếp nhiều đời mới thành Phật chứ sao? Đó là nói về sự. Mà đã nhiều kiếp nhiều đời ngài các ngài thành Phật thì mình lễ lại rất là còn chứ rất là tâm. Nhưng mà nói về lý, đây là nói về lý, sự rồi phải nói lý ở trong cái bàn này một chút. Thì mỗi danh hiệu Phật như vậy đó là nó phản ảnh với tâm hồn của mình. Cho nên lại Phật tức là hải tâm, tức là tâm mình sửa đổi đó, thấy không? thì mình học cái niệm tâm, niệm tâm cái này mình từ từ ra đưa nó, đầu nói nó đó. Thì bây giờ đây chẳng hạn Nam Mô Khổ Ma Phật, quý vị đọc không, là kính lại đóng giác ngộ khắp sáng hổ quang và khắp sáng. Thì cái khắp sáng đó Đức Phật kia có cái yếu sáng khắp đơn, mình cũng có cái yếu sáng khắp đơn. Mà tại vì mình bây giờ bị những cái màn vô minh nó kia dày đặc đi, cho nên cái yếu sáng nó không có tác động. Bây giờ mình lại một lại như thế là để cho cái bản tướng của mình nó phát hiện ra, nó phát hiện phải làm. Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, đó chính Đức Phật Phổ Tịnh, mình cũng có cái bản tướng khắp thanh tịnh, mà tại vì mình không có gì giữ, mình không có phát triển, cho nên ngày hôm nay mình không được thanh tịnh mà mình lại Phật Tịnh Phật làm đó. À, thấy không? Thành ra lễ 108 lễ còn 10 cái hạnh nguyện của Đức Vô Hiền thì ba anh nói quý vị đã đọc rồi, đọc hoài nhất nhã lễ đến như họ trước tiên là lễ kính thân của Phật, nhị nhã xương sáng như thế, tam nhã nhưng mà nó nằm trong đó không có nói rõ ra như vậy, mà quý vị sẽ biết là nằm lọt ở trong đó có tam nhã vẫn tôi cũng nhiều tứ nhã tam không nhiều chưa đó, rồi cái tam không nhiều chưa đó ngũ nhã từ những trong nước lục nhã hình dung các lương thức Phật các vị pháp sư các vị nào à? Bởi vì Đức Bổ Hiền ngài nói hệ thấy những vị pháp sư những các vị bồ tát những vị thánh tăng phạm tăng mà có thuyết pháp đúng được thì mình phải hạnh các ngài đồng để các ngài đi chưa đến chuyển pháp luôn định mới được. Có nhiều ngày muốn nhận nước bạn đúng nói cảnh đời này nó khổ lắm thì anh dạy hoài mà mình đâu cũng đầu đó hết rồi hơn hơn được tốt hơn là mình nhận nước bạn thì này tôi phải thỉnh chuyển pháp luôn pháp giả tỉnh Phật cũng thế, Phật cũng vậy nữa, các ngài cũng muốn vô nước bạn như thế nào bác giả thường tỉnh Phật đó nghĩa là thường phải học theo cái giáo pháp của Phật luôn. Bởi vì một khi mà mình học đó, thì cái tâm hồn nó sáng được, dầu sao cũng sáng suốt mà, dầu cái người đó có vô tinh tấn đâu đi nữa cũng được một chút mà, còn nếu mà nhẹ thì nó được. Kêu là cử giả thường tùy Phật học, bác giả thường tùy Phật học, cử giả thường tùy Phật học, thành tựu chúng ta là sao? Đây là tùy thành tựu chúng ta như các nam nữ thành tựu chúng ta. Chúng ta nói trong người là tiên hỷ chúng sanh nào làm được một cái việc thiện gì dầu đó là việc thiện nhỏ mình không nên cũng nên làm, dầu là họ chỉ dùng cái gai dưa đường, dầu họ làm cái gì chúng ta hành thuận chúng sanh là vậy đó, chúng ta hành thuận chúng sanh là để chúng sanh dẫn mình đi đâu. Còn Phật giả không muốn là làm được cái gì đó như thế nào hết khổ gian hầu cũng là khắp được từ mười cái đó là mười cái hạnh nguyện của Đức Vô Hiền. Đạo quý vị đó anh, thì cái phương pháp phòng danh sám hối này hiện bây giờ đây tất cả các chùa các nơi đều thực hành hết, hoặc là các như quý vị nếu có đủ ngày giờ thì lại hết 108, còn có nhiều khi quý vị lại tới đầy thờ những ngày hả một cái 500 cái 500 cái danh hiệu đó của Đức Ba Năm không này, nhưng mà Ba Năm có hậu thân ở làm từ chánh pháp. Thì quý vị đọc cho kỹ lên thật từ đầu tới cuối của mình muốn bắt chân đó là còn lại cái danh hiệu của Đức Quan Tham ngài hiện thân không biết bao nhiêu, 500 đó là lọt ở trong tạng nó nghe cái còn nhiều nữa nè, tam thiên có cái đề tam thiên đó mà đơn hầu người trước đó, mà một lần mà họ đã nhớ đó họ các vị đường thì theo mấy người sanh như sanh như mà thọ lên thì các vị thân viên á thường thường phải đại tâm đi đại hết 3.000 anh ơi, như cái kỳ trước rồi chú Huệ nè chú Hải nè cái cảnh mà đó nghĩa là trước khi thọ giới con phải đại tâm thêm mấy ông ấy đại tâm tháng nữa là 3.000 lại đó để như để nó sáng từ hết tất cả những cái gì thật để mà lãnh thọ những phút bên mình được hành đừng mà để trà nó thấm nó trong lâu rồi những cái phút bên tôi nó không nó phải trà nó đủ kiểu trong đó rồi nó không đủ chất vị trong đồ được nó cũng kiểu như vậy đó hay một trăm lẻ tám cái một trăm lẻ tám lại là biểu hiện từ một trăm lẻ tám căn bản hình não quý vị đã rõ rồi. Mà khi mà dịch từ một trăm lẻ tám căn bản hình não đầu thì coi như là mình đã nhẹ nhàng, đã rỗng không, đã thấy thuốc đặc biệt. Thì quý vị nên nhớ mỗi kỳ ít nhất là nửa tháng nên về chùa lễ sáng món hồng trên một lần. Ở nhà mình lễ cũng được, nhưng mà một mình là khó hay không lắm. Còn ở đây lễ có các vị tăng hướng dẫn, rồi mình đọc theo mà mình chí thành. Rồi còn ở nhà có thể nói là mỗi tuần chiều thứ nhật hay là chiều thứ bảy thì quý vị có thể là cố gắng để mà lại một thời sáng hối. Rồi quý vị quý vị muốn chí thành ở đây có một cái sáng hối đó soạn rất rõ ràng. Phía sau khi mà lại đầu đó lại 88-89 gì học này rồi đó thì cái văn xong đó toàn là cái văn nghĩa thầy một cái gì đọc dễ hiểu lắm, mời hạn mình bước của được. Cho hồi xưa chúng tôi đó toàn là đọc ở trong chữ mà đọc chữ rồi bây giờ đây văn nghĩa đó thì bây giờ học danh sách nói quý vị đã nghe lời thầy rõ hết không, có gì nào không hiểu không, không hiểu thì sao biết à. Thì ba cái pháp tham hối trên, ba pháp tham hối, hữu tướng tham hối, hồng danh tham hối của người sở hữu. Bây giờ cái cách thứ tư đó là lý, lý cũng là gì nhau. Vì mà tự tướng, ra mà tự não mà ta nói tướng luôn không? Những cái đâu có kinh nó tự nắm. Đó, vô sanh tham hối. Vô sanh. Đó. Cái chữ vô tâm này thì tới đây tôi sẽ nhấn mạnh lại điểm này là cái điểm nằm trong toàn bộ giáo lý. Nghĩa là pháp môn nào từ một cái pháp môn rất là giản dị như pháp môn niệm Phật cho đến những cái pháp môn khó khăn mà tự trị tự lực như là tham thiền, đều nằm ở trong cái gì, luôn luôn là nằm ở trong sự và nhớ mà người Phật tử tại gia xuất gia ở núi trên non ở trong đầm trong ngôi nhà tử cũng phải nhớ dùng hai cái điểm này trong học nhau. Từ xưa đến nay có nhiều người cứ lo về sự mà không biết cái lý, nhớ lý cho tới cái chỗ mà cái lý đạo. Có nhiều người cứ nói ngồi nói lý mà không chịu hành sự, nó không chịu nói á, nói lý là sao? Ồ, tôi có đọc trong kinh rồi, học thức tâm mà, cần gì phải đi chùa đi, mình có cái lòng thôi, lòng chỗ nào? Ta hỏi đi tâm chỗ nào? Nó tu tâm được rồi, nó tâm chỗ nào? Nó biết nó được, nó tu được đó, không hiểu. Ta hỏi tới đâu cái gì cái tình dục, tức là ngồi nói lý. Thì cái nói lý này cũng như các vị người ta ví dụ cho mình nè, cũng như ngồi mà nói cái lý ăn thôi, hiểu không? Nói, tôi ăn đúng này, tôi ăn đúng kia, đông kia, bên đây, ăn cột, nói lý. Nó không lý thứ đó, làm sự hoạt là không? Không ăn, không ăn. Thì làm sao mà nó được cũng nói. Còn có người á, thì lại cứ lo thì lỡ tấm cổ mà lo thì thành tử nghĩa là gì, cô mai suốt ngày ăn cái gì cũng ăn, như chưa cũng ăn, do cái gì đó tôm cao thì cũng hưởng á, rồi anh ăn tiếp ở bụng ra cũng trở lại hơn lịch sự thấy không, không được. Thì nói cái đó để làm gì, nói cái đó là những người cứ lo là gì, tôi mai lại tổng để cho cái sự nhất thôi, làm suốt tháng suốt năm nhưng mà không được tu lý đạo. Thì bây giờ đang nói nhân cái bữa mà giảng về đề tài pháp hối này, tôi nói để quý vị rõ thêm, vị nào rõ gắn mà rõ cái sâu để mà hiểu chính cái điều này là cái điều rất quan trọng cho trên con đường tu tập của mỗi người. Sự không thể nhỏ mà lý không thể thiếu, lý không thể bỏ được, sự không thể vượt hai cái khổ tương với nhau. Là bởi vì hiện bây giờ mình còn đương mang lý và sự của mình. Lý là gì? Là nguyên tánh. 马车有来的在矿山那他忙着他这种他们的人呢他们让他吃了自己累了这点上头你能因为有问题你也得手上的人都没而且说都有了某开别人的人你才这有的有问题本身本身我看中的毛我看中的毛你就该回去问他走nhưng mà dù sao đi nữa cũng mặc y cũng nào trước tượng Phật cũng đọc tụng bằng miệng đọc tụng bằng hơi ngán thấy không thì cái đó nó thực sự phải sự không nhưng mà phải hiểu trong cái sự đọc kinh nó hiểu nghĩa tâm lý ví dụ như mình đọc cái quyển kinh Mang Ra Xuất Gia Kinh Phước Phước Cầu Phước là phải hiểu trong đó phước là gì phước ở đâu tại sao mình chúc thì hiểu được cũng như nói tới cái vấn đề thờ cúng hay là chùa chiền nói về sự làm pháp mình bảo được bởi vì nếu không có ngôi chùa không có thờ cúng thì chỗ đâu cho bá tánh vạn cho người ta nuôi nướng không thể ra người ta bán được trời người ta ngồi trời người ta bán được nha nên không có chỗ người ta nương tựa tâm linh không có cái chỗ người ta nuôi nướng nhưng mà không thể chỉ làm chùa ra rồi để người ta cúng tới lễ này không có cái ý nghĩa cái lý ở sau nó trong cũng được nào đó thì cái ý nghĩa tại sao phải thờ chùa tại sao phải có thờ Phật mà thờ Phật trang nghiêm chi vậy chứ mình bây giờ để một tượng Phật đó ai cái này cái đó cái này đi tại sao phải tràn an báo cái cho hai bên rồi tại sao là phải gửi đèn để nghe mà có chữ tham cái đèn này nó không cái đèn kia cái hoa này nó tăng cái bình qua cái làm chi nhỉ nó vừa ý nghĩa tượng trưng vừa là có cái ý nghĩa cái chân lý nó nằm ở trong đó nó nằm ở trong đó ví dụ vậy tôi nói một cái để mình thấy cái điều nhìn được khi mà muốn diễn lên đứng trước hay là đứng một bên hay là quỳ trước hay quỳ bên nhìn lên cái chỗ thờ thượng trang nghiêm đăng chức quy hoạch thì tâm hồn quý vị thấy thế nào nó thay như nó trở lại những cái gì mà đâu giờ đó chứ không phải nó lộn xộn như mấy hôm nay còn nếu mà mình lên cái chỗ mình thờ hoặc ở nhà hoặc ở chùa đèn thì cây cao cây thấp con thì mình thắng mình heo mình sư ha con thấy còn là dám nhận lên nhân ông bên kia còn là dám nhận lên nhân ông bên đây chủ nhiệm nhìn lên đó là thấy làm sao nhìn lên thì thấy tượng Phật mình có thể hiểu chữ trên cái yên của ngài được nhỉ buổi buổi nó nóng lên khi tới bây giờ hết như vậy thì tâm nó thì nóng nó lên đâu do đó cần lên phải nói tới sự là luôn người ta lý thì nó phải viên dung hai bên đây nó viên dung rồi thì Phật đạo mới thành con đường giác ngộ mới thành bất cứ gì quý vị thấy cũng thế quý vị lại Phật cũng thế quý vị làm một phương pháp gì để cho mình giải thoát là phải có lý sự là bởi vì sao bởi vì mình còn đương mang thân đương mang thân này mà cứ không lý không à tôi biết mà Phật là thực định là tức tâm thôi tức tâm như Phật đâu có hiểu được những cách kiến ngã chỉ tâm sinh còn ngã thì dân hành tà đạo hốc đang kiến như lao Phật nói là từng cái đường âm thanh sắc tướng cái câu đó không phải như vậy cái câu đó trong kinh thiên gia kiên vô lắm ngược dĩ sát kiến ngã cái kiểu ngã này là chân ngã kiến ngã là như lai cho nên ngã này là chỉ đức Phật chỉ của ngài đâu nếu chúng ta dùng cái sắc dùng cái tướng để mà đi tìm cái chân ngã của mình tìm cái Phật của mình ha cũng được dĩ âm thanh toàn ngã đừng có cứ đọc tụng âm thanh nhiều mà để tìm cái đó được tìm cái đó là phải hiểu cái lý này cái kia cái sự không cái đọc kinh là cái sự không nhưng mà hiểu cái lý à, nếu mà cứ lo cái sự không á cứ lo sự tướng không á thì như thành tà tà não cái có nghĩa là con đường nó không phải là con đường giác ngộ đâu và con đường đó là cái con đường lỡ chọc gọi là tàn đập móc ra tiếng như lai không bao giờ thấy được cái bản tánh như lai của mình của mình quý vị đó không biết là nói cái chữ như lai đó là thức ăn như lai chữ nhã đó là thức phẩm không có là tại sao dám quả thứ như này là tại vì kinh Kim Cang Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề nói với lý chân không, mà đã là chân không thì nó tới chân lý. Chân lý tất nhiên là không phải đó mà ngài như cái ngã của ngài lên. Nếu ngài như cái ngã lên là không có đúng với Phật Kim Cang nữa. Là bởi ta nên thường thường người ta đọc về kinh, người ta hiểu cái trọng tâm của bộ kinh đó Phật nói gì trong đó. Chẳng hạn như bộ kinh Kim Cang từ đầu tới cuối là phân hả, mà cái công bằng quốc kết thúc cái bộ kinh Kim Cang mà nói rằng Đức Phật nêu cái ngã của ngài lên là không bao giờ đúng tập giả như vậy, tức là tập tập kinh tập tướng của Phật. Cũng như quý vị nhớ khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mới đi đến Bắc Thanh đó, cái chữ ngã nó cũng phải là ngã là chỉ như ngài đâu, nhưng được cái ngã gì đó duyên ngã thôi. Chính ngài nói trên trời dưới đất tất cả tất cả tất cả chỉ có chân ngã là chân ngã là cái gì, chân ngã là cái gì mà gọi là bao la vũ trụ đặc biệt đó là chân ngã, chứ không phải là ngài nói chân ngài mà theo cái đó mà cách nghĩa mà nó làm nó trên trời dưới trần thì người ta là con hành đức số một. Ai đi nói vậy thấy không? Nói cái đó nó tự đắc nó, nhưng mà một người thánh nhân đâu có nói người mình giàu có thiệt cũng ngài cũng không có nói gì nữa. Mà ngài nói cái chân lý này nó trên trời dưới trời á thì có cái chân ngã là một tôn. Bây giờ các bạn cứ trở về cái chân ngã đó là đặt tôn tôi, ngài nói tôi trở về chân ngã đó đặt tôn tất cả mua đồ chúng sanh trở về đó là đó đặt tôn nhớ gì đó. Bây giờ để quý vị thấy ha, vô thành tham hối một đây là quán á, bây giờ không cầm lại nữa, bây giờ không còn thâm khẩu ý nữa, mà bây giờ chỉ dùng cái tư tưởng trí huệ để mà quán thôi. Đây là quán, mà quán để là thanh hồn. Bởi vì cái tội nó nằm ở đâu, cái tội nó nằm ở nơi cái vọng động. Bây giờ dùng cái tiếng mà quán sát thì cái tội nó nằm ở đâu được, thắm cái chỗ, thắm cái chỗ nó cho
cái tư tưởng gọi là quán. Quán gì? À, đó, quán thắm vô thanh. Đó. Quán tâm vô thanh nghĩa là mình quán sát cái tâm của mình đó, thì cái tâm nó không có thanh nó không được đâu. Sở dĩ mà cái tâm của mình nó có thanh nó được là tại vì vọng động. Cái tâm nó tự nhiên nước là nước, cái tâm nước, cái tâm nước của nước là nước, thì bỏ không nó cũng cũng nước. Nhưng mà khởi vì có không có gió, có không lớn, không nhỏ, không phần, không thích nhân hết, không lên tăng hết, là tại vì cái hoàn cảnh bên ngoài tăng động. Mà cái hoàn cảnh đó người ta gọi là vọng. Trong thông tin kinh ngang đó, người ta nói ba thờ vọng